Có thể chúng ta không quen biết nhau, nhưng chúng ta có thương quý nhau. Cũng có thể chúng ta chưa bao giờ chung vui với nhau, nhưng chắc chắn hễ buồn, hễ cô đơn thì chúng ta lại có mặt cùng nhau. Thế thì cái mối quan hệ này chúng ta nên gọi nhau là cái gì ha? Tôi xin mạn phép được gọi mối quan hệ này là tri kỷ cảm xúc. Một tình tri kỷ đặc biệt với kết nối duy nhất là cảm xúc.
Rồi, xin mến chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình quen thuộc của chúng ta ha. Đây là Tri Kỷ Cảm Xúc và chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng đều đặn hàng tuần. Lần đầu tiên thì sẽ được phát sóng vào 7 giờ sáng thứ hai tại trang web là trikicamxuc.com. Và lần thứ hai, sau đó tầm một ngày vào lúc 7 giờ tối thứ ba trên kênh YouTube của Web 5 Ngày thì các bạn sẽ được xem một cái phiên bản Tri Kỷ Cảm Xúc có dựng hình, có phụ đề ha. Có nghĩa là một cái trải nghiệm nghe podcast rất là khác. Vừa nghe bằng lỗ tai, vừa xem bằng mắt. Và chúng ta lại có chữ để đọc nữa. Tức là mọi thứ nó sẽ được hòa quyện vào trong một cái món ăn tinh thần ở trên phiên bản video, để cho chúng ta có thể tiếp thu được những thông tin, những câu chuyện một cách thấm hơn các bạn ha. Ok, bữa nay chúng ta sẽ quay trở lại với một cái chuỗi chủ đề mà tôi cũng làm tương đối nhiều, nhưng mà thời gian gần đây thì tôi làm ít lại. Đó là cái chủ đề mà nó liên quan tới thành công ha. Bữa nay, chủ đề như các bạn đã nhìn thấy ở trên cái tiêu đề. Người ta thất bại vì người ta chẳng có câu trả lời. À, tại sao tôi lại nói cái điều này ha? Có một cái tài sản, có một cái kho báu mà người thành công họ có, nhưng mà cái người thất bại lại không có. Đó là người thành công họ có câu trả lời rất nhiều. Lĩnh vực nào cũng vậy. Cứ mà người ta làm cái gì mà thành công, tức là trong đầu họ có rất nhiều câu trả lời. Còn cái người mà không làm được á, hỏi tới gì cũng tôi không biết. Hoặc là họ có thể là vì sự tự ái, họ sẽ không bảo là tôi không biết, nhưng mà tôi sẽ trả lời rất là bậy. Tôi trả lời những cái câu tào lao bí đao bắt nháo gì đó, trả lời lung tung hết. Về bản chất là câu trả lời đó sai, nhưng mà chẳng qua là họ không thừa nhận là họ không biết thôi ha. Cái người thành công họ sẽ có nhiều câu trả lời hơn. Hãy nhớ cái điều này nha. Mới mở đầu chương trình thôi mà tôi lặp lại rất là nhiều cái ý này, là để các bạn biết đây là một cái ý rất quan trọng trong cái bài này. Người thành công, họ sẽ có câu trả lời nhiều hơn cho những thứ họ làm. Và nếu hiện tại bây giờ có thể bạn chưa thành công, nhưng bạn có thật nhiều câu trả lời cho những thứ bạn đang làm, và bạn biết là nó đúng, thì sớm hay muộn bạn sẽ thành công. Và nếu các bạn để ý thì nãy giờ tôi chưa chúc các bạn ha, là tôi cố tình đó. Bây giờ tôi mới chúc nè. Chúc các bạn tuần mới, tháng mới và năm mới tiếp diễn. Kể từ thời điểm hiện tại, bạn sẽ có thật nhiều câu trả lời cho những gì bạn làm. Và chỉ cần như thế thôi, bạn sẽ gia nhập những người thành công. Chắc chắn luôn ha. Bây giờ mình đi sâu vào cái chủ đề bữa nay. Tôi sẽ tạm chia cái chủ đề bữa nay ra làm hai phần các bạn ha. Phần thứ nhất là những ví dụ, những phân tích. Và phần thứ hai là giải pháp, giống như mọi khi ha. Bây giờ mình mổ xẻ đi. Tại sao tôi lại khẳng định quả quyết và lặp đi lặp lại, nhai tới nhai lui rất nhiều lần ngay từ đầu? Đó là sự khác biệt của người thành công và người thất bại. Khởi đầu của nó luôn luôn là người thành công có nhiều câu trả lời hơn. Bây giờ nè, phân tích nè. Có hai tiệm sửa xe, một tiệm sửa xe ế và một tiệm sửa xe đông khách. Thì sự khác biệt của hai ông này là gì? Nhìn sơ qua thì mình sẽ bảo là một ông thành công, một ông thất bại, ok đúng, nhưng mà nó quỳ vốn. Nhiều người sẽ tâm linh hơn, ông này may mắn, ông kia xui, ông này chắc là tuổi ông hợp, ông kia tuổi khắc, à đủ thứ hết. Thì những cái đó thì có thể đúng, có thể sai, thì các bạn tự đi tìm hiểu. Chứ tôi thì tôi chưa có tìm hiểu được ở những cái khía cạnh mà phức tạp như vậy. Thì tôi chỉ biết duy nhất một điều thôi, và tôi phân tích bằng cái khía cạnh người trần mắt thịt. Thì tôi khẳng định một điều như thế này. Cái ông mà tiệm sửa xe thành công hơn á, ổng có nhiều câu trả lời hơn cho cái thứ ổng làm. Ổng biết nhiều câu trả lời hơn cho những thứ ổng làm. Còn cái ông ế, ổng không biết. Hoặc là ổng nghĩ là ổng biết nhưng ổng biết bậy. Đơn giản thế thôi. Ví dụ, bây giờ tôi đặt một câu hỏi nha, và giả sử trước mặt tôi là hai ông. Thì các bạn đoán xem ông nào biết trả lời. Câu hỏi đầu tiên, làm sao để khách hàng biết tới mình? Làm sao để cái người sửa xe biết tới mình? Thì có thể cái ông sửa xe thành công á, ổng biết câu trả lời nha. Còn cái ông sửa xe ế không biết câu trả lời. Tại vì nếu ông biết là ông biết cách làm sao để khách hàng biết tới mình thì tiệm ông đâu có ế, đúng không? Và ngược lại, cái ông sửa xe thành công, ổng biết cách đi tìm khách hàng, ổng biết cách thu hút khách hàng nên tiệm ông mới đóng. Trời ơi, cái này mà cãi nữa là không biết làm sao luôn á. Đúng không? Có những người sống không dựa trên kết quả, chỉ dựa trong tâm tưởng thôi, nên họ khẳng định, họ quả quyết là tôi biết cách để kiếm khách. Nhưng ông biết cách để kiếm khách mà ông vẫn ế thì ông có biết không? Vậy thì ngay câu đầu tiên chúng ta đã phát hiện được, cái ông mà sửa xe đắt á, ông biết cách kiếm khách hàng. Còn cái ông mà sửa xe ế, ông không biết. Rõ ràng ông A có câu trả lời, ông B không có. Ở đây mình chưa biết cụ thể là như thế nào, nhưng mình nhìn phát là mình biết là một ông biết, một ông không biết, đúng không? Mình cứ nói chung chung trước đi, rồi từ từ mình đào sâu. Rồi bây giờ tôi hỏi câu thứ hai nữa cho hai ông, làm sao để giữ khách? Ví dụ khách hàng họ kiếm mình rồi, làm sao để họ quay trở lại họ sửa tiếp? Thì bây giờ mình nhìn hiện trạng đi. Cái ông tiệm sửa xe đông khách đó, một nửa trong số đó là khách cũ. Còn cái ông bên đây thì đang ế nhẹ thôi, khỏi nói. Tại vì ông mà biết cách giữ khách thì khách đã quay trở lại sửa ông tiếp rồi. Đằng này tiệm ế từ sáng tới chiều ngồi ngáp không. Thì cái câu hỏi thứ hai này á, thì cũng khẳng định luôn là cái ông A không biết, còn ông B không biết. Cái ông tiệm sửa xe đắt á, ông biết. Cái ông tiệm sửa xe ế, ông không biết cách giữ khách. Công nhận không? Rồi bây giờ làm sao để tối ưu thu nhập? Càng ngày càng sâu vào chuyên môn nha. Làm sao để tối ưu thu nhập? Ví dụ khách tới sửa xe, thay vì sửa bình thường, làm sao để mình thuyết phục họ nâng cấp lên? Ví dụ như cái bô này nóng, bây giờ nâng cấp lên một cái miếng dán bô chẳng hạn, hay là một cái bô khác mà ít bị phỏng hơn. Làm sao nói sau đó cho khách hàng, cái người tới sửa xe, họ thấy à, đây là một cái giải pháp tuyệt vời và tôi nên bỏ thêm tiền ra để gắn cái bô mới, cái bô xịn này. Đó là bí quyết. Thế thì bây giờ tôi hỏi bạn, cái ông A và ông B, khả năng ông nào biết cao hơn? Ông A hay ông B? Ông A chứ. Là cái tiệm đông khách mà nhìn có thêm cái quầy phụ tùng nữa là biết à, ông này chơi bán thêm giỏi nha. Tức là không đơn giản sửa xe mà bán thêm phụ tùng nữa, rất thành công. Giàu ơi là giàu, xây cái nhà ba lầu, tiền sản hết luôn. Còn ông kia nghèo thấy bà luôn, ngồi ngáp từ sáng tới chiều. Sự khác biệt của hai ông này, nếu mà thích bảo là bây giờ phân tích theo hướng phức tạp thì phân tích được á, nhưng mà phân tích theo hướng đơn giản thì thực chất là một ông có nhiều câu trả lời, còn ông kia không có câu trả lời, vậy thôi. Bạn công nhận không? Bây giờ quay trở lại với cái câu hỏi đầu tiên, làm sao để khách biết mình. Hỏi cái ông không biết coi, ông sẽ trả lời lung tung loạn xạ cả lên. Nhưng mà hỏi cái ông biết, ông sẽ trả lời rất là bài bản. À, vị trí, tại sao tôi lại thuê ở cái căn kiosk này, cái mặt bằng này, mà tôi không thuê ở cái góc đằng kia? Tại vì tôi ước lượng được cái tầm nhìn, cái hướng giao thông và cái khả năng người ta thấy cái tiệm của tôi nhiều hơn. Tại sao tôi lại đặt cái bảng hiệu, cái màu này, cái kích cỡ là như thế này? Tại sao tôi lại đặt nó thò ra thay vì nó thụt vô? Tại sao tôi lại phải gắn cái đèn ở trong cái bảng hiệu? Đó là tri thức, là sự học, đó là câu trả lời. Còn cái ông kia, cái ông mà sửa xe ấy, ông sẽ bảo ui, hủ xạ tự nhiên hương. Bây giờ tôi mở cái tiệm đi, tự nhiên khách kiếm tới tôi. Thì ok, good luck, chúc may mắn bạn. Và nếu bạn ế là tức là bạn đã không biết những cái kỹ thuật đó. Kinh doanh nó cũng là cái nghệ thuật các bạn. Kinh doanh nó cũng có cái nghệ thuật trong đó, và nó có cách thức, nó có những câu hỏi, nó có những câu trả lời. Và muốn giỏi thì phải có những câu trả lời. Làm sao để người ta biết tới mình chứ? Bạn biết không? Ví dụ bây giờ bạn mở tiệm sửa xe, bạn biết không? Nếu bạn không biết thì tôi khuyên bạn là tạm nghỉ, đừng mở. Tại vì mình vào một cái lĩnh vực mà mình không có câu trả lời cho những câu hỏi lớn như thế này á, thì mình đang chơi một trò chơi của hy vọng, của cầu may. Một cái trò chơi mà bạn không nắm được một cái phần nào chủ động cả. Bạn chờ may mắn. Thì những người đó thì thực sự phải chia buồn chứ làm sao họ thành công được. Rồi bây giờ nói tới cái câu hỏi thứ hai. Làm sao để giữ khách? Để khách tới sửa xe mình một lần rồi, có thể quay trở lại tiếp tục sửa. Ông A không biết á. Ví dụ vui vẻ dạy dặn mấy lính của mình là tụi bay phải vui với khách nha, tụi bay phải niềm nở với khách nha, đừng có cọc với khách nha, đừng có quậy với khách nha, để người ta thấy mình thấy thương người ta quay lại. Đó là một cách, đó người ta biết đó. Rồi cách thứ hai là phải sửa cho đàng hoàng, có thể là không nhận nhiều. Ví dụ tiệm sửa xe có 10 thằng lính đúng không, một chủ 10 lính, thì bây giờ nè nhắm 10 người làm không nổi nữa thì không nhận thêm. Tại vì nhận thêm mất uy tín. Cái công suất sửa của mình chỉ có 10 người có thể sửa thôi. Mà bây giờ nhận 25 chiếc xe, biết đâu sửa không nổi sao. Khả năng tối đa 10 người chỉ sửa được 20 chiếc thôi. Thì bây giờ tới chiếc thứ 20 là dừng không nhận nữa. Chứ để mà nhận thêm bắt đầu rồi mất uy tín sao. Nhận thêm rồi ngâm xe của người ta ở đó, để mấy ngày không sửa, người ta bực, người ta bỏ đi. Thì có phải là giữ khách như vậy là dở không? Đó thì cái quy định. Ví dụ ông chủ sửa xe đó có cái quy định đó, thì ổng là bờ rồ, ổng biết câu trả lời đó. Còn cái ông bên kia dễ gì biết. Đấy. Rồi ví dụ có bảo hành, sửa xe mà cũng có bảo hành. Bây giờ em sửa cho anh, mà nếu anh chạy 2 ngày mà nó hư ra em sửa lại miễn phí cho anh. Ví dụ vậy. Đó là giữ khách. Rất nhiều những kỹ thuật, những kỹ năng chúng ta có thể ứng dụng khi làm một cái việc gì đó. Và chúng ta thành công vì những gì chúng ta biết và ứng dụng. Những gì chúng ta biết thì chắc chắn là chưa đủ. Nhưng nếu mà không biết thì làm sao mà ứng dụng, đúng không? Cái bi kịch cuộc đời nó thuộc về những người mà không giỏi nhưng nghĩ mình giỏi, không biết nhưng nghĩ mình biết. Tại vì cái người không biết mà biết mình không biết á, thì ít ra họ còn muốn đi tìm cách để biết. Còn cái ông mà không biết mà cứ nghĩ mình biết, mấy ông đó tự tin lắm. Nhưng mà đó là một cái tự tin chết. Tại vì tự tin với sự trống rỗng á, lao vào một phát, một khi mà nó ngã, trời ơi, coi như banh bét luôn. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều người không hề có kiến thức kinh doanh nhưng đã mở những cái tiệm rất là lớn, lấy hết tiền tiết kiệm. Thậm chí là bán đất, bán nhà, mở hoành tráng rồi cuối cùng coi như là tan nát hết. Đó là sự tự tin của những người không biết đó. Và hậu quả là te tua. Tôi đã biết những người trader, những người nhà đầu tư không biết một nút nào về đầu tư luôn. Chỉ đơn giản là mua theo khuyến nghị của người này người kia. Dám lấy mấy cuốn sổ tiết kiệm của mình rút ra tiền mặt. Thậm chí rút trước luôn, đáo hạn trước luôn, bỏ lãi luôn để mà đập vô những cái con hàng đầu tư. Cuối cùng tan nát. Trúng cái đào trend một cái tài sản chia 2, chia 3 là bình thường. Tại bạn không biết câu trả lời thì bạn chết. Bây giờ chốt tạm một xíu. Chủ đề bài này thực ra cũng đơn giản thôi. Sự khác nhau giữa người thành công và người thất bại đơn giản thôi. Người thành công biết nhiều hơn. Hoặc ít nhất là có thể họ chưa biết quá nhiều nhưng họ biết là họ không biết và họ quyết tâm đi tìm câu trả lời. Đấy. Và câu trả lời của họ nhiều. Còn cái ông thất bại, ông không có câu trả lời nào cả. Ông đụng vô một cái gì đó là ông tới thui à. Nhưng mà thà như vậy còn đỡ. Đằng này tới thui mà giả bộ là bừng sáng thì dễ chết. Bây giờ mình qua một cái ví dụ tiếp theo về hạnh phúc, rồi về tình yêu đi ha. Rồi phần số 2 tôi sẽ nói về cái giải pháp. Bây giờ tôi hỏi bạn, một cặp vợ chồng hạnh phúc và một cặp vợ chồng không hạnh phúc khác nhau chỗ nào? Là do may mắn hả? Nếu may mắn tại sao hầu hết mọi người đều không quá may mắn? Hay là vì họ phù hợp họ hơn? Nhưng mà có chắc là hai người hạnh phúc tính cách nào cũng phù hợp với nhau không? Hay là họ có những cái thói quen vô cùng nghịch nhau nhưng họ vẫn hạnh phúc? Đúng không? Bây giờ phân tích sau đây. Hay là họ cậy nhờ tới tâm linh để trở nên hạnh phúc? Thì thôi, bây giờ ai mà có câu trả lời về tâm linh hay là những cái cao siêu á thì coi như là các bạn cứ trả lời. Còn tôi không có kiến thức cái đó. Nên bây giờ tôi chỉ quay trở lại với cái phương pháp người trần mắt thịt nãy giờ tôi nói. Bây giờ tôi sẽ đặt câu hỏi cho hai cặp, cặp hạnh phúc và cặp không hạnh phúc. Tôi nhìn cái cách mà bên nào hiểu biết có câu trả lời thỏa đáng, thẩm thấu, hành động dựa trên câu trả lời thì bên đó hạnh phúc hơn. Xác nhận là có hạnh phúc vậy thôi. Ví dụ bây giờ tôi hỏi một câu đơn giản thôi. Anh chị giải quyết cái vấn đề bất đồng quan điểm như thế nào? Bây giờ tôi hỏi cái cặp không hạnh phúc trước đi. Hello hai anh chị. Hai anh chị nếu bất đồng quan điểm thì hai anh chị giải quyết làm sao? Coi thử coi biết không? Có nhiều câu trả lời không? Thì có thể hai ông này sẽ bảo là người phụ nữ sẽ lên tiếng trước. Tôi sẽ giải quyết bằng cách này nè. Nếu mà tôi xác định là tôi đúng nha. Thì tôi sẽ chiến đấu với anh tới cùng. Tôi đúng, anh sai. Anh không có cửa hiểu biết bằng tôi đâu. Anh cãi đúng không? Tôi giết anh tới cùng. Nhưng thật xui xẻo khi đó cũng là suy nghĩ của người đàn ông trong mối quan hệ bất hạnh đó. Xin lỗi nha, tôi đúng, cô sai. Cô thích cãi đúng không? Tôi hầu. Thích thì cãi thôi. Ok vô. Thế thì họ bắt đầu cãi nhau. Cứ bất đồng là họ cãi nhau. Họ cãi nhau từ nội dung của một bộ phim cho tới nhan sắc của một cô hoa hậu cho tới một cái mẫu tin nào đó trên báo. Bất đồng một xíu là họ cãi và kết quả là họ ghét nhau. Vậy thôi, họ ghét nhau, họ ở trong một cái mối quan hệ mâu thuẫn và họ không hạnh phúc, đơn giản. Thì bây giờ nói chung chung lại, chúng ta có thể kết luận họ không có câu trả lời cho cái việc hai anh chị giải quyết vấn đề mâu thuẫn của nhau như thế nào. Cho nó êm xuôi, êm đẹp, họ không có câu trả lời. Và đó là lý do họ không thành công trong mối quan hệ, rất đơn giản. Bây giờ mình qua mình hỏi hai người hạnh phúc đi, có thể họ sẽ có nhiều câu trả lời đó. Và tôi muốn các bạn hiểu một cái điều như thế này, câu trả lời có rất nhiều. Chúng ta không nên suy nghĩ cuộc sống này bị hữu hạn, bị giới hạn về tài nguyên, về giải pháp, về những câu trả lời. Tôi thấy có rất nhiều. Và chúng ta đừng nên nghĩ là chỉ có một hay là hai câu trả lời cho cái câu hỏi hóc búa này. Thực ra rất nhiều. Quan trọng là có biết hay không thôi. Còn làm sao để biết? Từ từ phần 2 tôi chỉ. Bây giờ giả sử là có biết đi. Thì khi bạn hỏi hai người hạnh phúc á, có thể họ sẽ trả lời như thế này. Tôi giải quyết vấn đề hai người khác biệt làm sao đó hả? Thì theo bản thân tôi nha. Tôi tập cho mình cái sự tôn trọng quan điểm của người khác. Và ngay từ đầu, từ ngày thứ 2, ngày thứ 3 quen nhau là tụi tôi đã có những thỏa thuận rồi. Ok, anh và em hoàn toàn được quyền khác nhau. Vậy thôi. Bây giờ mình ngồi mình xác định đi. Sẽ có những giá trị mình phải phù hợp đúng không? Thì bây giờ mình nghĩ ra những cái giá trị mà anh và em có thể chia sẻ và sẽ thường có khuynh hướng đồng tình với nhau đi. Ha. Thế thì mình sẽ tập trung vào những cái chung này thôi. Còn tất cả những thứ khác cái chung này mình đều đồng ý. Cho cái người đối diện được sự khác biệt. Đấy, đơn giản vậy thôi. Ví dụ, anh và em thỏa thuận về phân công gia đình đi. Đúng không? Anh lo kinh tế, em lo tổ ấm, gia đình. Mình đã đồng ý với cái này ngay từ đầu luôn. Đúng không? Và không bao giờ mình thảo luận về cái này. Mình mặc định. Đấy, tức là mình sẽ rất giống nhau về cái này. Ok, tất cả những phần còn lại khác nhau không sao cả. Tôi đồng ý luôn. Cho ông đúng, cho ông có suy nghĩ đó luôn. Đơn giản thế thôi. Đó là cái việc đưa kiến thức vào đời sống đấy. Sẽ có rất nhiều người nghe những cái này sẽ cảm thấy mắc cười quá trời, sao có những cái thỏa thuận như thế này, ôi ABC. Nhưng đó là cách chúng ta đưa tri thức vào đời sống đó. Và các bạn có hình dung được hai người sẽ hạnh phúc như thế nào nếu họ có những cái thỏa thuận chung không bao giờ phá vỡ và họ chỉ tập trung vào cái thỏa thuận đó thôi. Tất cả những cái thứ ngoài thỏa thuận đó họ cho thoải mái, khác thoải mái, chẳng sao cả. Anh thích mặc áo màu, tôi thích mặc áo màu tối, anh thích mặc áo màu tươi, không sao cả. Tôi không ép, tôi tôn trọng anh, đó là sự hạnh phúc. Nhưng mà đây chỉ là một câu trả lời thôi. Còn nhiều câu trả lời khác các bạn. Bởi vì tôi nói là có rất nhiều cách, quan trọng là kiếm cái cách phù hợp với mình và có câu trả lời cho cái vấn đề của mình. Vậy thôi. Và thế là hạnh phúc. Rồi bản thân tôi cũng đã từng nói một cái câu là muốn thành công hãy tìm điểm khác biệt, muốn hạnh phúc hãy tìm điểm tương đồng. Hai người đó chỉ nói về cái điểm mà họ giống nhau thôi thì họ hạnh phúc. Họ không thèm để ý tới những cái sự khác biệt. Và nếu mà sự khác biệt xảy ra họ kệ bà luôn. Họ hạnh phúc. Đó là cách của họ. Có thể là không đúng với bạn nhưng đó là cách của họ. Bởi như họ biết cách đó. Và họ đã hạnh phúc với cái sự hiểu biết của mình. Họ có rất nhiều câu trả lời. Muốn hạnh phúc tìm điểm tương đồng là sao? Hai người cùng thích ăn thì hãy cùng nhau tận hưởng cái sự ăn. Cùng nhau nấu ăn, cùng nhau đi ăn nhà hàng, cùng nhau thưởng thức những món ăn mới. Họ hạnh phúc đó thôi. Hai người cùng thích trồng bonsai, trồng cây cảnh này nọ. Cùng nhau chăm. Phân chia ra người thì làm đất, người thì tưới. Rất là vui. Đúng không? Hai người cùng thích ca hát. Rất là vui. Người nam thì đàn guitar, người nữ thì hát. Rất là vui. Đó là hạnh phúc đó. Đúng không? Và họ trả lời được câu hỏi của tôi. Đó là cái gì? Anh chị giải quyết câu chuyện hai người bất đồng như thế nào? Thì câu trả lời là gì? Tôi tập trung vào cái sự không bất đồng thôi. Còn có những thứ mình chấp nhận sự khác biệt. Thì đó là một cái bước tiến hóa rồi. Và nó phải có tri thức, nó phải có rèn luyện, nó phải có cái sự học hành ở đây. Hãy nhớ nha. Bản năng rất nhiều khi nó dẫn tới sự bất hạnh đó. Đừng có tự hào vì tôi sống bản năng. Vì sống bản năng hoang dã. Có nghĩa là tôi chả học gì cả. Sinh ra sao tôi để vậy. Giống như một khu vườn á. Nếu mà để nó bản năng, để nó hoang dã thì toàn là cỏ không à. Đúng không? Bây giờ hỏi thêm câu nữa. Của cái cặp hạnh phúc và cặp không hạnh phúc. Anh chị quan tâm tới đối phương bằng cách nào? À, hỏi cái cặp không hạnh phúc đi. Có thể họ sẽ trả lời là thì tôi thấy gì tôi quan tâm đó. Nhưng mà dịch ra đó là tôi quan tâm dựa trên sự chủ quan của tôi. Có nghĩa là tôi thích ăn sầu riêng thì tôi sẽ nghĩ là người kia cũng thích ăn sầu riêng. Tôi mua sầu riêng cho người đó. Nhưng mà về mới táo quả ra là cái bà cái đó bà không thích ăn sầu riêng. Bắt đầu hai người cãi lộn chỉ vì lý do đơn giản là tôi quan tâm cổ, tôi mua sầu riêng cho cổ ăn mà cuối cùng cổ chửi tôi. Hoặc là tôi cũng không có bao giờ nghĩ tới làm sao để quan tâm luôn á. Tôi không muốn quan tâm suy nghĩ gì cho mệt, quan tâm là quan tâm thôi. Ví dụ tôi đi làm tôi đem tiền về, tôi nuôi, dắt đi ăn này nọ thì vậy được rồi, vậy là quan tâm. Nhưng mà tại sao làm hết những cái điều đó vẫn không hạnh phúc? Người kia vẫn không thỏa mãn, đúng không? Vậy thì câu trả lời vẫn đơn giản. Đó là cái cặp này họ không biết, họ không có câu trả lời. Làm sao để quan tâm và người kia vui? Nhưng mà hỏi cái cặp hạnh phúc và họ sẽ trả lời khác. Rất có thể họ sẽ trả lời là tôi biết á. Thứ nhất là tôi quan tâm tới cái thứ mà tôi biết chắc là cái người kia cần. Đúng không? Ví dụ người phụ nữ này thích tặng hoa. Tôi biết chắc luôn là cái ngày sinh nhật cổ rất mong chờ một bông hoa. Vì tôi biết tụi tôi hiểu nhau mà. Thì tôi sẽ mang đến một bông hoa trong cái ngày đó. Hoặc là tôi biết là những lúc cô này buồn, cô ghét nghe nói nhiều. Cô thích những cử chỉ ôm thân mật. Lúc đó tôi xuất hiện tôi ôm. Và chúng tôi ngồi im lặng với nhau 2 tiếng đồng hồ không nói tiếng nào. Nhưng vết thương được chữa lành từ từ. Chúng tôi biết câu trả lời. Hoặc là trong những tình huống mà chúng tôi muốn quan tâm người khác nhưng không chắc là họ có thích cái điều đó hay không thì chúng tôi sẽ hỏi thẳng. Anh có thích cái này hay không? Em có thích cái này hay không? Nếu họ bảo là không thích thì tôi không quan tâm theo cách đó nữa. Nếu họ bảo thích thì tôi sấn tới tôi quan tâm. Nó giống như là mình gãi vậy đó các bạn. Cái người khôn ngoan họ gãi đúng cái chỗ ngứa. Còn cái người không khôn ngoan họ gãi trúng cái một ghẻ, cái một nhọt nhưng vẫn đinh ninh là mình đang gãi trúng cái chỗ ngứa. Thì quan tâm đúng hay sai nó cũng chỉ vậy thôi. Nhưng mà một ông biết, một ông không biết. Một ông có câu trả lời, một ông không có. Nhưng mà cứ nghĩ là mình có thành công hay thất bại trong mối quan hệ nó là như thế. Các bạn thấy không? Sự khác nhau đấy. Một bên có câu trả lời, một bên không có câu trả lời. Là cái chủ đề của cái bài này đó. Đúng không? Và khi bạn có thật nhiều câu trả lời, bạn gia nhập được cái hội của những người thành công. Và thưa các bạn, có những câu trả lời đã được sống qua thời gian. Nó đã được ở đó hàng thế kỷ rồi. Và người ta đã chứng minh nó đúng. Thì bạn chỉ cần biết cái câu trả lời có sẵn thôi cũng được. Bạn chẳng cần nghĩ ra câu trả lời. Vậy mà chúng ta vẫn, nhiều người vẫn không biết đó chứ. Vậy thì bây giờ mình qua cái phần giải pháp làm sao để có câu trả lời cho những cái vấn đề của mình. Thì rất đơn giản thôi. Ví dụ bản thân tôi có cuốn sổ. Thực ra tôi có một cuốn sổ nhưng tôi ghi nhiều thứ trong cuốn sổ đó. Vậy cho nó đúng. Và trong nhiều thứ tôi hay ghi là những thắc mắc của mình. Đầu tiên là tôi ghi thôi. Rồi sau đó từ từ tôi kiếm câu trả lời. Albert Einstein có nói một cái câu rất hay. Điều quan trọng là đừng bao giờ ngừng đặt câu hỏi. Trời ơi, cái câu này đã ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi ghê lắm luôn á. Đừng bao giờ hết tò mò, đừng bao giờ hết thắc mắc, đừng bao giờ ngừng tìm kiếm câu trả lời. Tại vì cái sự khác biệt cơ bản của người thành công và người thất bại chỉ đơn giản là người thành công có câu trả lời, người thất bại không có thôi. Ít nhất là cái khởi đầu là như vậy. Thế thì hãy ghi là những thắc mắc của mình, mở quán cà phê. Ghi là thắc mắc chứ. Tôi muốn khách hàng nhìn thấy thế quán của tôi. Ghi cái câu đó thôi là đã ra được cái cách mà làm một cái bảng hiệu mà buông lụa rồi. Làm sao để khách hàng nhìn thấy quán của tôi và muốn vô uống thử. Ghi cái câu này thôi là bắt đầu nảy ra được cái ý tưởng liền. Mình phải có cái gì đó lạ lạ, ngộ ngộ, để ngay trước mặt tiền của quán để người ta chú ý. Suy nghĩ liền, đúng không? Không đặt câu hỏi sao có câu trả lời. Nên phải có một cái cuốn sổ và ghi lại những thắc mắc của mình trên cái hành trình thành công. Sau đó đi tìm câu trả lời, đơn giản thế thôi. Và đương nhiên không dễ để mình có câu trả lời ngay lập tức.
Thế thì mình lại áp sự học vào thì mình sẽ có câu trả lời thôi. Nếu mình quen với những người đàn anh, những người thành công, sếp trong công ty, mình có thể hỏi những người đó. Đó là một cách đi tìm câu trả lời. Còn kẹt quá, không quen ai thì lên YouTube, lên Google, ra nhà sách mua đọc. Đây mà, câu trả lời có khắp nơi, quan trọng có muốn tìm hay không. Và tôi nói rồi, có một cái tập bài học siêu ngắn tôi đã nói cái câu này. Tri thức và sự khôn ngoan không né tránh chúng ta, mà chúng ta né tránh những cái thứ đó. Câu trả lời nhan nhản ở khắp nơi đầy ra, nhưng mà các bạn vẫn không biết thì đó là lỗi của các bạn. Hãy đi tìm câu trả lời, chứ đừng bắt câu trả lời phải đi tìm mình. Cuộc sống này đơn giản là thế thôi. Hai người thường xuyên cãi nhau, phải biết đặt câu hỏi chứ. Làm sao để dừng sự cãi nhau lại? Làm sao dừng sự bất đồng lại? Mình nên nói gì trong những lúc cô ấy buồn? Mình nên nói gì trong những lúc cô ấy vui? Đặt hết những cái này đi. Hãy có danh sách một cái nhóm câu hỏi, rồi sau đó trả lời từng câu một. Có thể tự trả lời và tham khảo. Làm nên làm gì khi người phụ nữ buồn? Có bao giờ các bạn Google cái cụm từ này trên cái thanh tìm kiếm không? Hả? Đấy, nếu bạn chưa bao giờ làm cái này thì hãy nhớ rằng bạn đang né tránh tri thức. Chứ tri thức nó nằm đó, nó đợi bạn mà. Công nhận không? Rồi ví dụ như bản thân tôi, cái hồi mà tôi mới tập chạy, tôi thường xuyên bị đau gót chân và đau lưng. Sau này tôi mới biết khi mà cái gót của mình nó nện xuống cái nền thì cái lực của nó đẩy lên tới cái sống lưng luôn á. Và nó gây ra những cái cơn đau. Tôi thấy người ta chạy quá trời luôn không sao. Tôi chạy xíu rồi bắt đầu nó đau gót, đau chân, đau lưng luôn. Thì mình đặt câu hỏi chứ, làm sao để hết đau gót và đau lưng khi chạy bộ? Đấy, tôi ghi vô sổ của tôi mà. Rồi tôi đi tìm câu trả lời. Cách đơn giản nhất là tôi search, tôi tìm đúng cái cụm từ đó trên YouTube và trên Google là tôi biết được một khúc rồi. Nhưng mà tôi cũng chưa tự tin lắm, tôi muốn tìm hiểu về ý kiến của những chuyên gia. Thế thì tôi ra nhà sách, tôi mua những cuốn sách về chạy bộ. Và trước khi mua, tôi Google cái tên của cái ông tác giả xem ổng là ai. Nếu ổng là một bác sĩ vật lý trị liệu, một bác sĩ thể dục thể thao thì ổng quá đáng tin cậy. Mua về đọc thôi. Đấy, tri thức nó trước mặt mình mà. Mình đừng né, nó sẽ tới thôi. Và mình có nhiều câu trả lời hơn. Và có nhiều câu trả lời hơn thì mình ứng dụng vào đời sống của mình. Ứng dụng thì thành công thôi. Ít nhất là bây giờ mình là một cái người chạy và né tránh chấn thương thành công. Đó là một thành quả. Vậy nên cái bài này phân tích ví dụ này nói rất nhiều. Nhưng bây giờ chốt lại nè, nhanh gọn lẹ. Một, sự khác biệt giữa người thành công và người thất bại. Khởi đầu đơn giản nhất là người thành công có nhiều câu trả lời hơn, biết nhiều câu trả lời hơn. Còn người thất bại chả biết gì cả, hoặc biết rất ít. Và nguy hiểm hơn khi không biết gì cả hoặc biết rất ít nhưng vẫn tự tin là những ông này nguy hiểm. Và thứ hai, giải pháp rất đơn giản. Có một cuốn sổ, hãy biết thắc mắc, hãy biết tò mò, ghi lại câu hỏi của mình và từ từ kiếm câu trả lời. Có những câu hỏi rất khó, mất cả tháng mới trả lời được, không sao. Còn hơn là có những người cả đời vẫn không có câu trả lời. Đâu có khó thấy những người đó. Có những người cái tính nó sai mà sai từ trẻ cho tới già. Họ đâu khắc phục được gì. Tại vì họ chưa bao giờ có nhu cầu đi tìm câu trả lời. Thôi kệ họ đi, biết làm sao không giờ. Đúng không? Mình quay về mình trước đi. Mình giải cứu mình trước đi. Đôi khi nên xem bản thân mình có một cái nghề, đó là nghề trả lời. Cái người mà làm tốt cái nghề trả lời, người đó ngon, đi tới đâu cũng sẽ thành công. Tại vì thành công là tôi biết nhiều câu trả lời hơn bạn, biết gấp 10 lần luôn. Thì thật khó để tôi không thành công. Và cái chữ tôi ở đây, tôi hy vọng cũng là cái câu xuất ra từ miệng của bạn trong thời gian thật gần. Chính bạn sẽ tuyên bố, tôi biết rất nhiều câu trả lời, đó là lý do vì sao tôi thành công. Tôi chúc những điều đó một lần nữa nha. Bây giờ thì chương trình cũng dài rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Bye bye và xin hẹn gặp lại vào tuần sau.